Độc Tôn Tam Giới, chương 1729, Đan Hỏa Thành 2, góc truyện audio.com. Hơn nữa quan trọng nhất chính là địa bàn của Đan Hỏa Thành này, thổ nhưỡng có thể nói càng thêm phì nhiêu hơn Lưu Ly Vương Thành. Thổ nhưỡng có linh khí cũng nhiều hơn Lưu Ly Vương Thành một ít. Đây cũng là mấu chốt mà Đan Hỏa Thành có thể trở thành thế lực đan dược đứng đầu trong cương vực nhân loại. Có ưu thế trên phương diện địa lý, còn có truyền thừa truyền thống đan dược. Ở Đan Hỏa Thành này, phương diện đào tạo linh dược đều có tâm đắc rất cao, sinh ý linh dược cũng vô cùng lớn. Đan Hỏa Thành ở phương diện đan dược thoạt nhìn có nội tình thâm hậu. Sản nghiệp đan dược cơ hồ bao trùm mỗi một tấc đất ở Đan Hỏa Thành a. Giang Trần âm thầm cảm thán, hắn một đường từ khu vực phía nam của Bát Vực tới khu vực phía bắc Bát Vực. Từ Lưu Ly Vương Thành đi tới Đan Hỏa Thành coi như đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng. Luận lực ảnh hưởng trong giới đan dược của Bát Vực thậm chí là lực ảnh hưởng trên cương vực nhân loại, Lưu Ly Vương Thành quả thực không thể nào so được với Đan Hỏa Thành. Có thể nói Lưu Ly Vương Thành ngay cả hai thành định mức cũng không có chiếm được. Mà Đan Hỏa Thành ít nhất phải chiếm 7 thành định mức. Loại tỷ lệ này tuyệt đối vô cùng khoa trương. Có thể nhìn ra được càng tới gần Đan Hỏa Thành, sự ỷ lại về phương diện đan dược với Đan Hỏa Thành càng lớn. Đan Hỏa Thành có thể trở thành thế lực nhất đẳng trong Bát Vực không phải là vô duyên vô cớ. Xem ra lực ảnh hưởng của nó ở giới đan dược nhất định không thua kém địa vị của Đan Hỏa Thành ở Bát Vực. Thế lực khác ở phương diện đan dược đều có nhu cầu với Đan Hỏa Thành, điều này quyết định một việc những thế lực khác không có khả năng là địch với DSDT. Đại bộ phận thế lực đều phải dỗ dành yên ổn, nhường nó, còn cầu nó. Như vậy lực ảnh hưởng của Đan Hỏa Thành không cần phải nói cũng biết. Hơn nữa đây là vòng tuần hoàn, trừ phi Đan Hỏa Thành tự mình tìm đường chết. Nếu không muốn thay thế lực ảnh hưởng trong giới đan dược của Đan Hỏa Thành trong cương vực nhân loại mà nói, cho dù là Lưu Ly Vương Thành cũng cơ hồ không có khả năng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có xuất hiện, yêu nghiệt như Giang Trần đã xuất hiện, loại khả năng không có này lập tức biến thành khả năng sẽ có. Một ngày sau, Giang Trần rốt cuộc đi vào chủ thành Đan Hỏa Thành. Chủ thành Đan Hỏa Thành, luận trình độ phồn hoa không kém hơn chủ thành Lưu Ly Vương Thành một chút nào. Chủ thành Lưu Ly Vương Thành có kiến trúc mang tính tiêu chí là Lưu Ly Vương Tháp. Mà kiến trúc mang tính chất tiêu chí của Đan Hỏa Thành là Đan Đế Sơn. Đan Đế Sơn này tọa lạc tại khu vực hạch tâm của Đan Hỏa Thành. Cả Đan Hỏa Thành vây quanh Đan Đế Sơn mà kiến tạo không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Chỗ cao nhất của Đan Đế Sơn có một pho tượng Đan Đế. Pho tượng Đan Đế này cao có thể che trời, đại biểu cho thời khắc huy hoàng của Đan Hỏa Thành. Đan Đế dẫn dắt cơn thủ triều đan đạo thời đại đó. Đây là thứ mà Đan Hỏa Thành kiêu ngạo, cũng là truyền thừa thuộc về Đan Hỏa Thành. Trên Đan Đế Sơn này điêu khắc 9 pho tượng, cũng có thể nói là trong lịch sử của Đan Hỏa Thành này chỉ ít có. Góc truyện audio.com, 9 cường giả Đan Đế cấp đủ để ghi vào sử sách Đan Hỏa Thành ảnh hưởng tới số mệnh Đan Hỏa Thành, thành lập công tích vĩ đại. Giang Trần đứng ở bên ngoài Đan Hỏa Thành, nhìn qua những pho tượng cao vút trong mây kia, hắn biết rõ đây là kiến trúc tượng trưng của Đan Hỏa Thành, sự kiêu ngạo của Đan Hỏa Thành. Kiểm tra bên ngoài Đan Hỏa Thành vô cùng xâm nghiêm, cũng may Giang Trần vẫn luôn dùng thân phận tán tu hành động, cho nên lúc kiểm tra đối với hắn mà nói cũng vô cùng nhẹ nhõm. Sau khi tiến vào Đan Hỏa Thành, Giang Trần càng cảm nhận được cảnh tượng phồn hoa của Đan Hỏa Thành. So với Lưu Ly Vương Thành, Đan Hỏa Thành có một loại cảm giác khác, cảm giác mà ở Lưu Ly Vương Thành không thể nào có được. Giang Trần không dành thưởng thức sự phồn hoa của Đan Hỏa Thành, thông qua phương thức liên lạc bí mật trước đó với Lâm Yến Vũ, Giang Trần nhanh chóng tìm được địa phương Lâm Yến Vũ đặt chân. Cước bộ của Lâm Yến Vũ tự nhiên không thể nào so sánh được với Giang Trần, tuy rằng hắn xuất phát sớm hơn Giang Trần vài tháng. Thế nhưng thời gian hắn tới DSDT cũng chỉ mới hơn nửa tháng mà thôi. Thiếu chủ con đã thăm dò tin tức được Trích Tinh Bang quả thực mua được một nô lệ tiên thiên mộc linh chi thể. Nô lệ tiên thiên mộc linh chi thể này dường như rất được coi trọng. Thậm chí hiện tại rất nhiều thế lực quyền quý ở Đan Hỏa Thành hiện tại cũng muốn mua tên nô lệ này. Chuyện này hiện tại trở thành chủ đề nóng bỏng nhất ở Đan Hỏa Thành, con cũng không cần nghe ngóng quá nhiều đã biết được những tin tức này. Năng lực làm việc của Lâm Yến Vũ quả thực không tồi. Tuy rằng hắn mới trở lại Đan Hỏa Thành được nửa tháng, thế nhưng tin tức thu thập được lại vô cùng kỹ càng. Trải qua sự giới thiệu một phen của hắn, Giang Trần đã đại khái biết rõ được tình huống. Thiếu chủ Trích Tinh Bang hiện tại biết rõ khắp nơi đều nhìn vào nô lệ tiên thiên mộc linh chi thể này, cho nên bọn họ bảo hộ rất tốt. Cũng vô cùng thần bí, nô lệ tiên thiên mộc linh chi thể này hiện tại số lượng người gặp hắn trong Đan Hỏa Thành này cũng không nhiều lắm. Cho nên muốn thông qua phương thức mạnh mẽ đoạt mà nói, độ khó rất lớn, khả năng thành công cũng cực kỳ nhỏ bé. Nếu như thua mua, nhìn bộ dáng muốn đầu cơ trục lợi như Trích Tinh Bang này mà nói, dường như khả năng cũng không lớn. Đầu cơ trục lợi, Giang Trần cười cười, nếu như là đầu cơ trục lợi, như vậy chứng minh việc thua mua vẫn còn có khả năng. Hàng hóa cho dù hiếm tới đâu cũng chỉ là hàng hóa, như vậy chứng minh bọn họ đã coi thiên tài tiên thiên mộc linh chi thể này là hàng hóa. Xem ra bọn họ đang chờ cái giá mà thôi. Loại thế lực như Trích Tinh Bang dù sao cũng chỉ là bang phái mà không phải là tông môn. Bang phái chú trọng lợi ích, bọn họ tạo thế như vậy kỳ thực cũng chỉ muốn kiếm một cái giá tốt, nâng giá mà thôi. Nói trắng ra chỉ là muốn đưa ra cái giá trên trời, sau đó bán trao tay. Tuy rằng Giang Trần không biết về Trích Tinh Bang thế nhưng thông qua đủ loại chi tiết mà Lâm Yến Vũ điều tra, tỉ mỉ cho thấy được Trích Tinh Bang tuyệt đối đang tạo thế, sang lê tiên thiên mộc linh chi thể. Chỉ là Giang Trần cũng biết Trích Tinh Bang làm như Góc Chuyện Audio.com, vậy rất thành công, cũng khiến cho giá cả lên cao, khắp nơi chú ý. Những thế lực chính thức ái tài tự nhiên sẽ dốc sức liều mạng cạnh tranh. Cạnh tranh càng lớn, Trích Tinh Bang càng thu lợi lớn hơn. Sư phụ, ý của người là chúng ta có thể ra tay thu mua. Lâm Yến Vũ kinh ngạc nói. Giang Trần cười cười, lắc đầu nói. Chúng ta không thu mua. So tài lực tuy rằng ta không sợ thế nhưng đây là đan hỏa thành, tiền tại không thể để lộ ra ngoài. Lại nói, cho dù ta liều tài lực thắng thì sao? Có thể đường đường chính chính đem tiên tiên mộc linh chi thể này khỏi đan hỏa thành hay không cũng khó mà biết trước được. Cách chương.